Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xin Thầy giảng về chức năng của các loại chú và tại sao cuốn nghi thức này nên đọc tại chùa hay Di Đà Phật. Cái nghi thức thí thực cô hồn này đó là nó được Ngài Bất Động Địa Bồ Tát ở bên Trung Hoa trích ra từ trong kinh Hoa Nghiêm phẩm Nhập Pháp Giới. Có chỗ thì nói là trong phẩm Bất Khả Tư Nghị, Nhập Pháp Giới Bất Khả Tư Nghị là một thôi. Thì kinh Hoa Nghiêm nó rất là lớn, rất là dày và rất là nhiều phẩm. Nó còn nhiều hơn kinh Pháp Hoa nữa. Kinh Pháp Hoa thì dày là 28 phẩm. Kinh Hoa Nghiêm nó dày hơn, nhưng mà thật sự cho đến bây giờ thì ngủ chưa tụng hết nguyên bộ Hoa Nghiêm. Đại Bát Niết Bàn thì có tụng, Đại Bổ Tích thì có tụng, mà Hoa Nghiêm chưa có tụng lần nào hết. Nhưng mà trong cái nghi thức này á, nghi thức thí thực cô hồn á, là mình tụng đó là trích ở trong cái nghi thức hồng danh, hoặc là nghi thức nhị thời khóa tụng, hay là nhị khóa hiệp giải của Ngài Bất Động Địa Bồ Tát đó. Trở lại chú á, ở trong kinh điển á, ở trong Phật giáo á, là nó có thiền tịnh mật ba cái, tức là thiền tông, tịnh độ tông và mật tông. Từ xưa nay mật tông là một cái tông phái, nó rất là, nó cũng của đạo Phật, nhưng mà mật tông hầu như là cho tới bây giờ, từ lúc mà bắt đầu các ngài ở trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc, mà trong lịch sử Phật mà dịch thuật á, từ đời Huyền Trang Nghĩa Tịnh mãi về sau này, trước ngài Huyền Trang là ngài Nghĩa Tịnh, trước ngài Nghĩa Tịnh là những ngày khác, chứ không phải chỉ có ngày Huyền Trang là đi thỉnh kinh dịch kinh thôi, mà có rất là nhiều vị đại sư người Trung Hoa đi gọi là Tây Vực, tức là đi qua Ấn Độ học, có người đã bỏ xác mình đó luôn, không có về luôn, trước ngày Nghĩa Tịnh. Là ngày có một ngày là phiên tịch, tức là chết ở bên Ấn Độ luôn, trong cái công cuộc đi du học để mà đem kinh sách chuyển ngữ qua tiếng Trung Quốc đó, là có ngài đã bỏ mình, hoặc là có những vị thiền hữu bây giờ bất chợt không có nhớ, có những vị là đã học xong rồi coi như là mang về đó là mấy chục cái kho sách. Trên đường đi về từ Kashmir, Ấn Độ, đi về trở lại Trung Quốc, đi tới cái gọi là A Phú Hãn, hoặc là tới cái những cái quốc gia mà gọi là Trung Đông, thì thời tiết, tại vì các ngài đi, các ngài không tính và các ngài không lường, cho nên thời tiết có ngày đó là bị chôn vùi ở dưới, và kinh sách đó, chôn vùi ở dưới những cái gọi là bão cát, dễ sợ vậy. Cho nên mình học, mình đọc được kinh này là không phải là đơn giản tự động mà mình đọc được. Ngài Hòa Thượng Vạn Đức, Ngài dịch thuật kinh để cho mình tụng nè, ha, kinh Pháp Hoa, kinh này kinh nào đọc. Ngài dịch mà từ hồi lúc mà Ngài mới có khoảng chừng chưa tới 30 tuổi mà Ngài dịch riết mà Ngài ngồi mà ngày xưa đó, Ngài dịch riết mà Ngài bị hư hai con mắt luôn. Mà cái chuyện hư hai con mắt của Ngài đó là tổ Phi Lai, tức là tổ ở trên chùa Vạn Linh đó, đã biết trước và nói trước luôn, nói ông sau này ông sẽ bị hư hai con mắt. Tức là ông tổ biết trước hết mọi chuyện luôn, ông nói cho Hòa Thượng biết luôn. Hòa Thượng lúc đó còn sáng mắt mà tự nhiên giờ nói giống cũng như là nói trước như vậy thì ông Ngài cũng đâu có tin. Nhưng mà sau này Thiện Hữu có cái may mắn là khi Hòa Thượng Vạn Đức còn sống, khi Thiện Hữu còn ở bên Việt Nam thì năm nào cũng lên đảnh lễ Hòa Thượng. Hòa Thượng coi có nhiều năm á, lên lại Ngài á, Ngài ngồi ngoài tháp, cái tháp Phù Vân của Ngài ở trên chùa Vạn Đức, Ngài lọc cất lên để chơi vậy thôi chứ Ngài không có viên tịch. Lúc đó lâu lắm rồi, đã cất cái tháp đó rồi. Và chiều chiều Ngài ngồi đó với cái con Ngài nuôi, con cát hoặc là con cưỡng, sau này là nó Ngài dạy nó nói niệm Phật được mà, mới với đạo Phật, nó mới với đạo Phật, vậy đó, nó nói thì nó niệm Phật được chứ đừng nói. Cho nên là kép mà Ngài còn mấy ngày có đức độ, mấy ngày còn dạy được, mà con cái mình sao không có đức mình dạy không ai nghe chứ. Dạy niệm Phật nó đi chữ lộn. Còn các ta dạy niệm Phật, các ta niệm Phật hả? Thì chính mấy ngày đó, cái người mà gần gũi nhất là Hòa Thượng mà Thiền Hữu trực tiếp biết đó, Ngài còn kể đó, là Ngài biết sư ông, Ngài nói sư ông nói mà Ngài đâu có tin. Nhưng mà sau này đó, Ngài tin, cho đến Ngài dịch cái bộ Đại Bảo Tích, coi như là cái duyên nguyện cuối cùng của Ngài, Ngài ráng Ngài dịch để hoàn thành đó, là dịch chưa hết Đại Bảo Tích là hai con mắt coi như hết cái đường luôn. Ấy vậy mà coi như là Ngài phát nguyện, Ngài lại Phật, tụng kinh riết, mà sau này mắt thật Ngài trở lại sáng. Và cho đến Ngài viên tịch thì mắt Ngài lại sáng cho không ai mù. Cho nên chính bản thân của Hòa Thượng là cái người mà mình thấy sư ông ngày xưa nói là mù.